Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 27 tháng Giêng năm 2010 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của nhật báo Công giáo Pháp La Croix về vụ đồng chim. Sau đó là các tiết mục: Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy dấn thân cho một cuộc rao giảng tin mừng mới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây khi chú tọa buổi hát kinh chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma hôm thứ Hai 25 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Trong một thế giới được đánh dấu bằng sự dửng dưng tôn giáo và ngay cả ngày càng thù nghịch với niềm tin Kitô, cần phải có một hoạt động truyền giáo mới mãnh liệt. Theo Đức Thánh Cha, công cuộc rao giảng tin mừng mới ấy không chỉ nên được thực hiện tại các nước chưa từng biết đến tin mừng, mà còn tại những nơi Kitô giáo đã được quảng bá và là thành tố của lịch sử. Đức Thánh Cha nhắc lại, không thiếu những vấn đề làm cho chúng ta xa cách, nhưng vẫn có một cốt lõi trong sứ điệp của Chúa Kitô mà chúng ta có thể loan báo, như tình phụ tử của Thiên Chúa, sự chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết. Ngài nêu lên câu hỏi, làm sao những kẻ cứng lòng tin có thể đón nhận tin mừng nếu các tín hữu Kitô, trong khi tuyên bố mình tin vào cùng một Thiên Chúa, lại bất đồng với nhau? Theo Ngài, sự thông hiệp và hiệp nhất của các môn đệ Chúa Kitô là điều kiện rất quan trọng để làm cho chứng từ của họ khả tín và hữu hiệu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Công giáo, chính thống, tin lành và ánh giáo đều có thể mang lại một chứng từ chung về một số điểm như sự khởi đầu và chấm dứt của sự sống con người, giới hạn của khoa học và kỹ thuật, đối thoại với những tôn giáo khác. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những lĩnh vực khác như bảo vệ thiên nhiên, thăng tiến công ích và hòa bình, bên vực tính trọng tâm của con người, những nỗ lực để vượt qua những khổ đau của thời đại, như đói kém, mù chữ và sự phân phối của cải không công bình. Tin Geneva. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi xóa nợ cho Haiti. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã kêu gọi cộng đồng thế giới hãy xóa nợ cho Haiti, là nơi mà trận động đất hôm 12 tháng Giêng vừa qua đã làm cho ít nhất 150.000 người bị thiệt mạng. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô nói rằng, bởi vì nợ nần quốc tế đã khiến cho quốc gia này trở nên nghèo nàn, cho nên hội đồng này và các thành viên đại kết của hội đồng yêu cầu hãy tha nợ tức khắc và vô điều kiện cho Haiti, để nước này có thể tái thiết về lâu về dài. Hiện nay, món nợ của Haiti đối với nước ngoài lên đến 640 triệu Mỹ Kim. Là một trong những nước nghèo nhất thế giới, mỗi năm nước này lại phải trả ít nhất là 50 triệu Mỹ Kim cho khoản tiền lời. Hôm thứ Hai vừa qua, Hoa Kỳ, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Liên Hiệp Quốc và tổ chức các quốc gia Mỹ Châu đã nhóm họp tại Montreal để giúp phối hợp công cuộc viện trợ ngắn hạn, dài hạn cho Haiti. Sau cuộc gặp gỡ này, sẽ có một hội nghị các nước viện trợ. Theo Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, mọi viện trợ tài chính để tái thiết Haiti nên được thực hiện dưới hình thức quà tặng hơn là vay mượn, và những quà tặng này không nên đi đôi với những điều kiện mà các tổ chức quốc tế thường áp đặt lên các nước nghèo. Tổ chức không chính phủ Oxfam cũng đã lên tiếng kêu gọi xóa nợ cho Haiti, và Ngân hàng Thế giới cũng đã triển hạn 5 năm món nợ 38 triệu Mỹ Kim mà nước này đang nợ ngân hàng. Được thành lập vào năm 1948, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô quy tụ 349 giáo hội Kitô gồm tin lành, chính thống, anh giáo và cộng đồng giáo hội khác, đại diện cho 560 triệu tín hữu Kitô tại trên 110 quốc gia. Riêng giáo hội Công giáo không phải là thành viên của hội đồng này. Tin Port au Prince. Các tín hữu Kitô Haiti được mời gọi trở về với Chúa. 11 ngày sau khi Đức Tổng giám mục thủ đô Port au Prince qua đời trong trận động đất vừa qua, thánh lễ an táng của ngài đã được cử hành tại một cơ sở gần bên ngôi nhà thờ chính tòa đổ nát. Ngài hưởng thọ 63 tuổi, chịu chức linh mục năm 1975, được bổ nhiệm làm tổng giám mục phó Port au Prince năm 1997 và trở thành tổng giám mục chính tòa năm 2008. Trong thánh lễ an táng đức cố tổng giám mục, đức giám mục phụ tá tổng giáo phận Port au Prince nói như sau: đối với những ai đã xa lìa Chúa, thì đây là lúc phải trở về với Ngài. Chúa muốn nói với chúng ta điều gì đó, và Ngài đã nói điều đó tại đây. Ngài nói điều đó bởi vì Ngài muốn Haiti trở thành một xứ sở mới. Tin Abuja, Nigeria. Các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo tại Nigeria lên án các cuộc bạo động giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại thành phố Jos, thuộc miền cao nguyên trung phần nước này. Vào giữa lúc các cuộc xung đột đẫm máu giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo diễn ra tại Jos, khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, một nhóm các tín hữu Kitô và Hồi giáo do Đức Tổng giám mục Abuja và ông chủ tịch Hội đồng tối cao của Hồi giáo Nigeria đã lên án cuộc bạo động và yêu cầu chính quyền bắt giữ những người gây ra cuộc bạo động. Trong một tuyên ngôn chung, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nigeria nói rằng sử dụng bạo động và chết chóc để giải quyết bất cứ một cuộc tranh chấp nào cũng đều là điều vô luân, thay vì giải quyết các vấn đề phát sinh từ sự hiểu lầm trong bất cứ xã hội nào. Bạo động và đổ máu chỉ làm cho các vấn đề thêm trầm trọng hơn mà thôi. Nhân danh các cộng đồng tôn giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nigeria cực lực lên án làn sóng bạo động mới xảy ra tại thành phố Jos trong những ngày vừa qua. Thông cáo chung của các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Nigeria có đoạn viết: chúng tôi phó dâng tất cả những người bị sát hại cho lòng Chúa nhân từ. Chúng tôi xin thành thật chia buồn với mọi người liên hệ. Đồng thời, chúng tôi triệt để ủng hộ lời kêu gọi của Ủy ban Liên Tôn Ban Cao Nguyên, thúc đẩy mọi người hãy chấm dứt bạo động, tìm kiếm hòa bình và hoạt động cho hòa bình. Các nhà lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo tại Nigeria cũng kêu gọi chính phủ và các cơ quan an ninh không những đề phòng để cuộc khủng hoảng không lan rộng đến các vùng khác, mà còn phải truy tìm những kẻ gây ra bạo động, cũng như những người chiêu mộ, trang bị và hỗ trợ cho họ. Dân số Nigeria hiện có khoảng 142 triệu người, trong số này 15% theo Công giáo, 25% theo Tin lành và 50% là tín đồ Hồi giáo. Tin Darfur, Sudan. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sudan và Eritrea nói rằng tình hình tại Darfur, Sudan đang được cải thiện. Trong một bản phúc trình mới đây, Đức Cha Leo Bocardi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Sudan và Darfur cho biết, sau khi chính phủ Sudan trục xuất các tổ chức không chính phủ làm việc tại Darfur, nhiều tổ chức không chính phủ của các nước Ả Rập đã đến thay thế, và hiện dân chúng đang dần dần trở về làng cũ của họ. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, giai đoạn đối đầu bằng quân sự đã qua, và nay tại Doha đang diễn ra các cuộc thương thảo giữa chính phủ Khartoum và đại diện của các phong trào du kích và xã hội dân sự tại Darfur. Đức cha Bocardi nói rằng, an ninh vẫn chưa hoàn toàn được tái lập trong vùng, nhưng các hoạt động quân sự đã giảm, và hoạt động của các đảng cướp đã từng bắt cóc các nhân viên xã hội và các viên chức Tây Phương để tống tiền cũng đã giảm đi nhiều. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sudan và Eritrea cũng bày tỏ sự hài lòng về sự phát triển của giáo hội trong miền Nam Sudan. Một đại học công giáo đã được thành lập, và một đại chúng viện được tái thiết. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1983 đến năm 2005 giữa những người Hồi giáo phương Bắc và các tín hữu Kitô miền Nam Sudan, đã có ít nhất 2 triệu người thiệt mạng. Cuộc nội chiến đã chấm dứt khi Tổng thống Sudan cho miền Nam được tự trị có giới hạn. Kể từ năm 2005, 5 triệu người Công giáo tại Nigeria sống dưới hai luật tôn giáo. Tại miền Bắc, tất cả mọi trường học, kể cả Kitô giáo, đều phải dạy giáo lý Hồi giáo, và bỏ Hồi giáo để trở lại Kitô giáo không những bị xem là có tội, mà còn có thể bị chính gia đình xử tử. Trong khi đó, tại miền Nam Sudan, các Tín hữu Kitô được hưởng tự do tôn giáo hoàn toàn. Tuy nhiên, theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Sudan, ngay cả miền Bắc, người Công giáo cũng được tự do thờ phượng. Tin Roma. Giáo phận Macerata Ý cho mở lại hồ sơ xin phong chân phước cho cha Matteo Ricci, nhà truyền giáo dòng tên tại Trung Quốc cách đây 4 thế kỷ. Hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng vừa qua, Tòa án giáo phận Macerata, sinh quán của nhà thừa sai này, đã cho mở lại hồ sơ xin phong chân phước cho ngài. Năm nay là năm kỷ niệm 400 năm ngày cha Matteo Ricci qua đời. Hồ sơ phong chân phước cho ngài đã được thiết lập từ năm 1984, và ngài đã được nâng lên bậc đầy tớ Chúa. Tòa án giáo phận Macerata muốn lắng nghe các chứng nhân về đời sống thánh thiện của cha Matteo Ricci. Cùng với việc mở lại hồ sơ phong chân phước cho ngài, một ủy ban lịch sử cũng đã được thành lập để thu thập các bài viết và tài liệu của ngài, cũng như liên quan đến ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn giám mục Anh và xứ Wales khi các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Phái đoàn gồm 9 giám mục do Đức cha Vincent Nichols, tổng giám mục Westminster cầm đầu, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh tông tòa sáng thứ hai vừa qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha tiếp một phái đoàn giám mục Anh và xứ Wales. Trước khi về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, gặp gỡ Đức Thánh Cha và trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, các đức giám mục Anh và xứ Wales đã gửi về Roma một bản phúc trình dựa trên những câu trả lời cho một số câu hỏi do tòa thánh gọi ra. Đức cha Kieran Conry nói với tuần báo Công giáo Anh The Tablet rằng trong bản phúc trình, các đức giám mục Anh và xứ Wales trình lên tòa thánh những thách đố mà giáo hội địa phương đang phải đương đầu, đặc biệt là trào lưu tục hóa và chủ nghĩa vô thần ngày càng hung hãn, cũng như tình trạng khan hiếm linh mục vốn ảnh hưởng trên đời sống các giáo xứ. Theo báo Công giáo The Catholic Herald phát hành tại Anh, Đức giám mục Holem nói rằng tình trạng thiếu linh mục là vấn đề chính được nêu lên trong chuyến đi viếng mộ của các đức giám mục Anh và xứ Wales. Vị giám mục này cho biết các đức giám mục Anh và xứ Wales sẽ tham khảo ý kiến của Đức Thánh Cha về vấn đề này, bởi vì trong thập niên sắp tới, rất nhiều linh mục trong các giáo phận tại Anh sẽ về hưu. Ngoài vấn đề trên, Đức giám mục Holem cũng cho biết các đức giám mục Anh và xứ Wales sẽ thảo luận với Đức Thánh Cha và Tòa Thánh về một số vấn đề khác như việc đón tiếp các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo, vấn đề trợ tử, hôn phối của những người Công giáo ly dị, v.v. Tin Colombo, Sri Lanka. Các tín đồ tôn giáo tại Sri Lanka họp nhau để cầu nguyện cho hòa bình xứ sở, nhất là trong cuộc bầu cử tổng thống. Hôm Chủ nhật 24 tháng Giêng vừa qua, khoảng 3.000 người thuộc mọi tôn giáo tại Sri Lanka đã tham gia một cuộc gặp gỡ để cầu nguyện cho hòa bình được tổ chức tại công viên Vihara Maha Dei Uddayanaya tại thủ đô Colombo. Cuộc gặp gỡ và cầu nguyện có chủ đề "Chúng ta hãy quảng bá sự cảm thông cho mọi người" do phong trào Savodaya tổ chức. Do ông Ariyane, người sáng lập phong trào chủ tọa, cuộc gặp gỡ kéo dài từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo, các tín hữu đã suy tư và cầu nguyện với nhau. Kết thúc cuộc gặp gỡ, mọi người đều thắp sáng chiếc lồng đèn làm bằng đất sét và cùng nắm tay hát lên các bài ca về hòa bình. Đối với các thành viên của phong trào Savodaya, buổi lễ cầu nguyện như thế thăng tiến não trạng hòa bình và xây dựng một xã hội hòa bình bằng cách khai thác năng lực hòa bình có trong mỗi người. Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Madoluwawe Sobita Teru, đại diện Phật giáo, lên án mọi hình thức bạo động và phê bình tất cả những ai sử dụng bạo động cho những mục đích chính trị. Cha Mervyn Fernando, một linh mục công giáo sáng lập viên của Trung tâm Giáo dục Toàn diện Sobodi, nói rằng mỗi người phải tích cực tham gia xây dựng hòa bình, vì hòa bình là một món quà Chúa ban tặng cho chúng ta. Trong các bài phát biểu, các vị đại diện tôn giáo đều lên án bạo động và cầu mong có được một nhà lãnh đạo đất nước xứng đáng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix về vụ đồng chim. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với tựa đề Chính phủ Việt Nam sử dụng bạo động chống người Công giáo, Nhật báo Công giáo Pháp La Croix trong ấn bản điện tử số ra ngày 25 tháng Giêng vừa qua đã có bài nhận định về vụ đồng chim. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài báo. Một cây thánh giá bị đập vỡ ra từng mảnh. Một ký giả Công giáo bị hành hung. Một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế bị đánh bất tỉnh. Từ 3 tuần nay, giáo xứ Đồng Chim thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã trở thành điểm nhắm của những hành động khiêu khích của chính quyền. Trên đây là vài sự kiện được báo La Croix nêu lên trong những dòng mở đầu của bài viết về vụ đồng chim. Bài báo đưa ra nhận xét như sau. Mặc dù xảy ra những cuộc bạo động trên đây, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, vẫn tỏ ra dè dặt kín đáo. Cho tới nay, Ngài chưa hề đích thân đưa ra bất cứ lời lên án công khai nào đối với những kẻ gây ra các vụ tấn công này. Ngài không hề ký tên vào bất cứ thông cáo nào để lên án các cuộc căng thẳng. Trái lại, Ngài để cho linh mục thư ký của Ngài lên tiếng. Một luật sư Công giáo Việt Nam được báo La Croix giấu tên đã nói như sau. Chúng tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam đang tìm cách lôi kéo Đức Tổng giám mục vào vụ việc. Họ tìm một cái cớ để trục xuất Ngài ra khỏi Hà Nội. Theo luật sư này, Đức Tổng giám mục Hà Nội đang đề cao cảnh giác để không dính vào những vụ khiêu khích này và chấp nhận đứng lui ra đằng sau. Cách đây 2 tuần, Ngài đã rời thủ đô vào giữa lúc biến động tại giáo xứ Đồng Chim đang lên cao. Theo tường thuật của báo La Croix, vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng vừa qua, hàng trăm công an cảnh sát đã bao vây núi thờ nằm trong giáo xứ Đồng Chim. Họ đã phá hủy cây thánh giá lớn được dựng lên trên đỉnh núi. Lý do ư, họ cho rằng việc dựng thánh giá là bất hợp pháp. Nhưng giáo hội khẳng định rằng núi thờ thuộc quyền sở hữu của giáo xứ. Được báo động vào giữa đêm khuya, giáo dân đã tìm cách chống lại hành động đập phá của công an cảnh sát. 2 người giáo dân đã bị đánh trọng thương. Hàng chục người khác bị bắt và giam giữ. Một linh mục Hà Nội có mặt rất sớm tại hiện trường và được báo La Croix trích dẫn đã nói rằng, Ngài đã thấy 2 quả lựu đạn cay và nhiều vỏ đạn. Vị linh mục cũng thấy quần áo có vết máu của giáo dân. Ngài cũng thấy các phụ nữ và trẻ em bị thương nơi đầu. Báo La Croix nhận định, theo người Công giáo Hà Nội, chính quyền sẵn sàng tạo ra các cuộc bạo động như thế, để buộc Đức Tổng giám mục phản ứng, rồi sau đó, chĩa mũi dùi vào Ngài. Họ nói rằng các lực lượng an ninh đã không để cho dân chúng có giờ để thương lượng hầu ngăn cản việc xúc phạm đến linh địa của họ. Một chứng nhân đã nói, giáo dân chỉ tìm cách chống đỡ mà thôi. Theo báo La Croix, người Công giáo Hà Nội nói rằng chính quyền không sẵn sàng đối thoại. Luật sư Công giáo được báo La Croix trích lời trên đây cho biết, một vị giám mục đã đề nghị cho dựng lại cây thánh giá tại một nơi khuất lấp hơn, nhưng chính quyền đã không trả lời, và các cuộc bạo động lại tiếp diễn. Một ký giả Công giáo bị hành hung, một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế bị đánh trọng thương. Theo nhận định của báo La Croix, do khôn ngoan, Đức Tổng giám mục Hà Nội có lẽ muốn đứng lui lại để không châm lửa cho chiến dịch bôi nhọ mà ngài là đối tượng từ 2 năm nay. Lời ngài thường xuyên được các phương tiện truyền thông của nhà nước trích dẫn và bóp méo. Dường như chính quyền không tha cho ngài kết tội để cho giáo dân Hà Nội đứng lên đòi lại tòa khâm sứ cũ và vài mẫu đất của giáo xứ Thái Hà bị chính quyền tịch thu. Ngày nay giáo dân hiểu được thái độ dè dặt của Đức Tổng Giám mục Hà Nội. Họ tự tổ chức để phản đối các cuộc bạo động. Trong một lá thư gửi cho chính quyền, giáo xứ Đồng Chiêm đã yêu cầu chấm dứt bao vây nhà thờ và trả tự do cho những người đã bị giam giữ một cách tùy tiện. Người giáo dân cũng sử dụng Internet để chiến đấu. Vị linh mục Hà Nội được báo La Croix trích lời trên đây cho biết, tôi đã nói với các nhân chứng hãy chụp hình các cuộc bạo động. Về phía chính quyền, họ cũng bôi nhọ cả những phương tiện truyền thông ngoại quốc nào phổ biến các thông tin trên đây. Họ ra rã tuyên bố không hề có bất hại tới Đồng Chiêm. Tuy nhiên giáo dân lấy làm tiếc về sự vắng mặt của Đức Tổng Giám mục của họ. Một người giáo dân đã từng tham gia cầu nguyện tại tòa khâm sứ cũ hồi năm 2007 đã nói như sau. Chúng tôi cần được huy động bởi vì đôi khi chúng tôi quá nhân nhượng. Người giáo dân này cho biết, ông đã trèo qua tường trước mắt của lực lượng an ninh. Ngày nay, người giáo dân này cân nhắc hành động của mình. Ông mong rằng cuộc phản kháng tại Đồng Chiêm có tổ chức hơn để được hữu hiệu hơn.
Chương trình được tiếp nối với chương 1 diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Linh mục với những chủ quan của Đức Giám mục Gioan Battista Bùi Tùng. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Mỗi linh mục có những khác biệt riêng. Những khác biệt riêng đó làm nên một số chủ quan nơi mỗi linh mục. Có những chủ quan tốt, có những chủ quan vô hại, có những chủ quan đáng ngại. Ở đây, tôi xin chia sẻ suy nghĩ của tôi về một số chủ quan đôi khi gây ảnh hưởng bất ngờ đáng ngại cho chức linh mục. Tôi dựa vào phúc âm. Thứ nhất, chủ quan khi nghĩ quá tốt về mình. Phúc âm Thánh Matthew ghi lại chi tiết sau đây về Thánh Phêrô. Hát Thánh vịnh xong, Đức Kitô và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Bấy giờ, Đức Kitô nói với các ông, đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì thời. Ông Phêrô liền thưa, dầu tất cả có vấp ngã vì thời đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Đức Giê-xu bảo ông, thầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối thầy 3 lần. Ông Phê-rô lại nói, dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Quả quyết của Thánh Phê-rô là rất chân thành, nhưng ngài chỉ thấy 1 mà không thấy 10. Ngài không thấy tình hình bên ngoài đang xấu đi một cách bi đát. Quyền đạo nhất định loại trừ Chúa Giê-xu một cách quyết liệt. Đang khi đó, các môn đệ Chúa, trong đó có Thánh Phê-rô, đang tới lúc mệt mỏi, không còn muốn cầu nguyện và thức nổi với Thầy. Tất cả đều là sự thật, nhưng Thánh Phê-rô không nhận ra, Ngài chủ quan. Ngài nghĩ quá tốt về mình. Chủ quan đó là tai hại, bởi vì nó dẫn tới việc Phêrô chối Chúa. Đó là một bất ngờ đau đớn. nguyên nhân là quá chủ quan về mình, cho là mình vững mạnh, mà thực ra là quá yếu. Chủ quan trên đây của Thánh Phêrô cũng có thể xảy ra cho bất cứ linh mục nào. Đôi khi, sự suy sụp vấp ngã không do những chủ quan lớn, nhưng do những chủ quan nhỏ. Thứ hai, chủ quan khi tưởng ý muốn của mình là hợp với ý Chúa. Phúc âm Thánh Matthew kể, từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ mình cho các môn đệ biết, người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Kitô quay lại bảo ông Phêrô rằng, Satan, lui lại ra đằng sau thầy. Anh cản lối thầy, và tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Matthew đoạn 16, câu 21 đến câu 23. Chúa Giêsu nặng lời với Thánh Phêrô, Chúa cho Ngài biết tư tưởng của Ngài coi như tốt, nhưng thực sự không tốt vì không hợp ý Chúa. Không hợp ý Chúa xem ra không có gì quá tệ, thế mà Chúa Giêsu mắng Phêrô là Satan. Thiết tưởng đó là một cách Chúa dùng để dạy Phêrô nhận ra rằng không gì nguy hiểm cho bằng chủ quan nghĩ rằng tư tưởng của mình là tư tưởng của Chúa. Chủ quan nguy hiểm trên đây cũng có thể xảy ra cho các linh mục. Chủ quan đó dễ làm an tâm chính bản thân linh mục, đồng thời cũng dễ trấn an thuyết phục người khác khi thực hiện các chương trình do linh mục đề xướng. Thứ ba, chủ quan khi dùng những cách không xứng để bảo vệ Chúa. Phúc âm Thánh Matthew kể, bấy giờ họ tiến đến, ra tay bắt Đức Kitô, và kia, một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tuốt gươm của mình ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai. Đức Giêsu bảo người ấy, hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng thầy không thể kêu cầu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm làm sao được? Matthew đoạn 26, câu 50 đến câu 54. Theo các vị cắt nghĩa kinh thánh, thì người tuốt gươm bảo vệ Chúa Giêsu chính là Thánh Phêrô. Lại một lần nữa, Ngài chủ quan, tưởng rằng dùng vũ lực để bảo vệ Chúa là việc phải làm. Nhưng lại một lần nữa, Chúa Giêsu cho Ngài biết, việc Ngài làm như thế là sai. Chúa Giêsu không những không khen, mà còn trách. Chủ quan trên đây của Thánh Phêrô cũng có thể xảy ra nơi các linh mục. Các ngài phản ứng trước những xúc phạm đến Chúa, đến hội thánh Chúa bằng nhiều cách. Đôi khi cũng bằng bạo lực, bạo ngôn và mưu lược bất xứng. Những chủ quan như thế đều không được Chúa Giêsu chấp nhận. Thứ bốn, chủ quan khi giới thiệu Chúa một cách sai lầm. Thời Chúa Giêsu, các người lãnh đạo tôn giáo hay giới thiệu Thiên Chúa như một Thiên Chúa nghiêm khắc, xa cách hay kết án, luận phạt. Ý thức điều đó, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo như sau. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Gioan đoạn 3 câu 17. Với lời trên đây, Chúa Giêsu đã đưa hình ảnh Thiên Chúa thương xót ra để đẩy lùi mọi thứ hình ảnh chủ quan, sai lạc về Thiên Chúa. Thời nay, linh mục cũng có thể đôi khi rơi vào thứ chủ quan nguy hại đó. Thứ năm, để tránh các chủ quan nguy hiểm. Thời nay, những thứ chủ quan trong lĩnh vực tu đức, mục vụ, truyền giáo, xem ra càng ngày càng nhiều. Rất cần phân định những chủ quan nào là vô hại và những chủ quan nào là nguy hiểm. Phân định không dễ, nhưng chúng ta có hy vọng tránh được nhiều chủ quan nguy hiểm nếu chúng ta cầu nguyện hàng ngày. Cầu nguyện không dừng lại ở đọc kinh mà còn đi sâu vào chiêm niệm, để những hiểu biết về Chúa Giêsu thấm sâu vào tâm tình của ta, đến mức dung mạo sống động của Chúa Giêsu dần dần thay đổi tâm hồn ta. Việc tự đào tạo thường xuyên đó nên được kèm với việc bồi dưỡng trình độ văn hóa trí thức đạo đời, bởi vì trình độ văn hóa trí thức cao và sâu cũng giúp con người bớt được nhiều thứ chủ quan nguy hại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói vào lúc bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất hôm chiều thứ hai vừa qua, ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại. Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài đã mời gọi tất cả các tín hữu cùng làm chứng cho Chúa Kitô, mặc dù vẫn còn những chia cách. Hiện diện trong buổi cầu nguyện vào lúc 5:30 chiều, ngoài đông đảo các hồng y, giám mục, giáo sĩ và giáo dân Roma, còn có nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác. Đầu buổi cầu nguyện, Đức Hồng y Caspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc đến kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo ở thành phố Edinburgh với sự tham dự lúc đó của hơn 1.000 đại biểu các giáo hội Kitô. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của tuần hiệp nhất năm nay, đó là các con là những chứng nhân về các điều ấy. Trích Phúc Âm cho Thánh Luca chương 24 câu 48. Và Đức Thánh Cha đã nêu bật nền tảng sứ vụ tông đồ của Thánh Phaolô là cuộc gặp gỡ của Ngài với Đấng Phục Sinh trên đường đi Damas, khởi đầu các hoạt động truyền giáo không biết mệt mỏi. Qua đó, Thánh Nhân dùng mọi năng lực để rao giảng cho dân ngoại Chúa Kitô mà Ngài đã đích thân gặp gỡ. Và thế là Phaolô từ một kẻ bách hại giáo hội trở thành nạn nhân của cuộc bách hại vì tin mừng. 5 lần bị người Do Thái đánh 39 roi, 3 lần bị đánh bằng gậy, 1 lần bị ném đá. Xem thư thứ 2 Corinto chương 11 câu 24-25. Đức Thánh Cha đã nhận định rằng sự chọn lựa đề tài cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm 2010 này là một lời mời gọi các tín hữu Kitô cùng làm chứng về Chúa Kitô phục sinh theo mệnh lệnh Chúa đã ủy thác cho các môn đệ. Chứng tá chung này có liên hệ đến kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo tại thành phố Edinburgh bên Ecos, mà nhiều người coi như là một biến cố quyết định làm nảy sinh phong trào đại kết hiện nay. Mùa hè năm 1910, tại thủ đô xứ Ecos, hơn 1.000 thừa sai thuộc các ngành tin lành và anh giáo và một đại diện chính thống trong tư cách là khách đã nhóm họp để cùng nhau suy tư về sự cần thiết phải đạt tới sự hiệp nhất để rao giảng tin mừng của Chúa Kitô một cách đáng tin cậy. Thực vậy, chính ước muốn rao giảng Chúa Kitô cho tha nhân và mang lại cho thế giới sứ điệp hòa giải của Chúa, làm cho các tín hữu cảm nghiệm sự chia rẽ mâu thuẫn của các Kitô hữu. Thực vậy, làm sao những người không tin có thể đón nhận sứ điệp tin mừng nếu chính các tín hữu Kitô lại mâu thuẫn chia rẽ nhau? Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, trong một thế giới dửng dưng đối với tôn giáo và thậm chí càng ngày người ta càng tỏ ra nghi kỵ đức tin Kitô, thì cần có một hoạt động truyền giáo mới mẻ và nồng nhiệt, không những giữa các dân tộc chưa bao giờ biết tin mừng, nhưng cả nơi những dân tộc trong đó Kitô giáo đã được phổ biến từ lâu đời và là thành phần lịch sử của họ. Rất tiếc là còn có những vấn đề làm cho các tín hữu Kitô chia cách nhau, và chúng ta hy vọng có thể khắc phục bằng lời cầu nguyện và đối thoại. Nhưng có một nòng cốt sứ điệp của Chúa Kitô mà chúng ta có thể cùng nhau loan báo. Đó là Thiên Chúa là Cha, chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết qua cái chết trên thập giá và sự sống lại của Ngài. Niềm tín thác mới hoạt động biến đổi của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngoài ra cũng có những lĩnh vực chúng ta có thể làm chứng tá chung. Đó là sự bảo tồn thiên nhiên, thăng tiến công ích và hòa bình, bảo vệ vị trí trung tâm của con người, dấn thân chiến thắng lầm than trong thời đại ngày nay, như nạn đói kém cùng cực, nạn mù chữ và tình trạng thiếu công bình trong việc phân chia tài nguyên. Và Đức Thánh Cha đã kết luận rằng, dấn thân cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô không phải chỉ là nghĩa vụ của vài người, cũng không phải là hoạt động phụ thuộc đối với đời sống giáo hội. Mỗi người được mời gọi đóng góp phần của mình để thực hiện những bước tiến dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa tất cả các môn đệ Chúa Kitô. Không bao giờ quên rằng sự hiệp nhất này trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa cần liên lỉ cầu xin. Thực vậy, sức mạnh thăng tiến hiệp nhất và truyền giáo nảy sinh từ cuộc gặp gỡ phong phú và say mê với Đấng Phục Sinh, như đã xảy ra đối với Thánh Phaolô trên đường Damas và 11 tông đồ với các môn đệ khác tụ họp tại Jerusalem. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài trích dẫn bài giảng của Đức Thánh Cha bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hôm chiều thứ hai vừa qua 25 tháng Giêng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, trong buổi hát kinh chiều trọng thể tại đây, để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô năm 2010. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, và đặc biệt như đã hứa với các bạn, hôm nay Đặng Thế Dũng xin trích tại đây một vài tư tưởng của thầy Krishnamurti nói về thái độ ngồi lê mắt lẻo. Ngài phân tích nguyên nhân và đề ra cho chúng ta một hướng giải quyết để tránh thái độ ngồi lê mắt lẻo. Trước hết, tại sao chúng ta ngồi lê mắt lẻo? Thầy Krishnamurti đã viết như sau. Đây là một dạng của nội tâm không an lạc, cũng giống như lo lắng. Ngồi lê mắt lẻo biểu thị một tâm trí bồn chồn, không yên tĩnh. Tại sao lại khát khao xen vào chuyện người khác, muốn biết người khác làm gì, nói gì? Một tâm trí quá nông cạn, hời hợt thì mới ngồi lê đôi mắt, phải vậy không? Nhưng liệu chúng ta có hiểu được người khác khi mà chúng ta không tự hiểu nổi chính mình chăng? Nếu chúng ta không biết cung cách suy nghĩ, hành động và cư xử của chính mình, thì liệu chúng ta có thể phê phán người khác được chăng? Tại sao lại có cái sự kiện đặc biệt xen vào chuyện của người khác này? Phải chăng sự thèm muốn môi móc, coi thế nhân nghĩ gì, cảm tưởng ra sao? Phải chăng điều đó cho chúng ta cơ hội lẩn tránh chính bản thân chúng ta? Đồng thời nó cũng tiềm ẩn sự khao khát, xâm lấn vào đời sống của người khác. Đời chúng ta không đủ đau khổ hay sao? Chúng ta lại còn có thời giờ để mà nghĩ về những người khác với cung cách xấu xa, tàn nhẫn, ngồi lê mắt lẻo như vậy hay sao? Và sau đây, thầy Krishnamurti cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta có thái độ như vậy. Ngài đã nói như sau. Tôi nghĩ rằng, trước nhất, vì chúng ta không quan tâm một cách thích đáng đến tiến trình tư tưởng và hành động của chính bản thân. Đó là từ đầu óc quá sức là u lì, muốn có điều hứng thú nên phải vọng ra khỏi nội tâm để mong đạt được. Nói cách khác, phải chăng ngồi lê đôi mắt là một hình thức của cảm giác, ở đó chúng ta đắm chìm trong sự thỏa mãn. Nếu thực sự đi sâu vào vấn đề này, rồi trở về nội tâm, người ta sẽ nhận ra rằng bản thân thật là quá hời hợt, nông cạn, cho nên mới tìm kiếm sự thích thú từ bên ngoài qua hành động bàn tán chuyện thị phi về kẻ khác. Và tiếp sau đây, thầy Krishnamurti đề nghị với chúng ta những hướng giải quyết thái độ tiêu cực ngồi lê mắt lẻo như sau. Lần tới, khi bạn đang ngồi lê mách lẻo chuyện người, nếu chợt tỉnh, nhận ra được, hãy quay vào nội tâm. Nó sẽ chỉ cho bạn rất nhiều về chính bản thân bạn. Đừng che giấu bằng cách nói rằng bạn chỉ muốn tìm hiểu về người khác. Khi bạn ý thức được là bạn đang ngồi lê đôi mắt, nhận ra được tất cả những ẩn ý của sự bếp xếp, lúc đó bạn có tự nhủ. Làm thế nào mình ngưng lại được nhỉ? Không phải là thói xấu đó tự ngưng lại, ngay khi bạn trực nhận ra được là bạn đang ngồi lê đôi mắt đó sao? Thói ngồi lê mắt lẻo là biểu hiệu của sự thiếu tỉnh thức. Ngay khi bạn trực nhận ra thì cái miệng lưỡi lẻo bẻo sẽ chấm dứt ngay lập tức. Sự chấm dứt này không đòi hỏi phải có hành động của ý chí. Tất cả đều cần thiết là phải tỉnh giác, ý thức được điều mình đang nói và nhìn rõ ẩn ý của nó. Chỉ cần tỉnh giác nhận ra nó, rồi bạn sẽ thấy nó biến đi nhanh tới cỡ nào. Bởi vì nó hé mở cho ta thấy cung cách hành xử, phẩm hạnh, chiều hướng suy tư của chính ta. Thật ra thì tất cả những chuyện này cũng chỉ là những cách cho chúng ta lẩn tránh khỏi phải trực diện với bản thân. Từ đáy lòng, chúng ta thật là rỗng tếch, nông cạn. Chúng ta sợ hãi phải nhìn thẳng vào sự thật của chính chúng ta. Nội tâm chúng ta quá thấp thỏi, cho nên sự ngồi lê mách lẻo đã đóng vai trò của một hình thức tiêu khiển phong phú, khoái trá, một cách thoát ly thực tế của bản thân. Với những lời trích trên của thầy Krishnamurti, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Trên đời này, yêu nên tốt khiết nên xấu. Trên đời này, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào, tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này, xấu nhất cũng là tôi. Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy, anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt khiến nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có viết câu chuyện Đi tìm cái góc khuyết như sau. Hắn thiếu một góc và hắn buồn vì điều đó. Hắn bắt đầu đi tìm cái góc thiếu của mình. Hắn vừa đi vừa hát cách vui vẻ. Có lúc hắn phải chịu cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Tiếp đó lại là những trận mưa lạnh. Nhưng sau đó mặt trời lại hiện ra sưởi ấm hắn. Có lẽ vì thiếu một góc nên hắn không lăn nhanh được. Do vậy, đôi lúc hắn có cơ hội dừng lại để nói chuyện với bác Dung bên đường. Thi thoảng hít hà hương thơm của hoa trên lối đi. Trên đường đi, cũng có lúc hắn lăn nhanh vượt cả bỏ cánh cứng, hoặc có lúc để bỏ cánh cứng vượt qua cả mình, tạo nên cuộc rượt đuổi khá vui vẻ. Cũng có những lúc hắn cảm thấy vui vì bướm bướm có thể đậu trên mình của hắn. Cứ thế, hắn tiếp tục đi. Hành trình vạn lý không sợ xa xôi, nguy hiểm. Cho đến một ngày, hắn tìm thấy cái góc bị thất lạc. Hắn reo lên, ta tìm thấy rồi. Nhưng cái góc nhỏ nói, tôi không phải là cái góc bị thất lạc của anh đâu. Tôi là cái góc của riêng tôi. Cho dù tôi có là cái góc bị thất lạc của ai đó, cũng không phải là của anh đâu. Hắn buồn buồn nói, xin lỗi đã làm phiền nhé, rồi tiếp tục lên đường. Lần này, hắn tìm thấy nhiều cái góc khác, nhưng cái thì nhỏ quá, cái thì lại lớn quá, có cái lại quá nhỏ, hoặc lại quá gồ ghề gai góc. Có một lần, hắn tìm thấy một cái góc thiếu rất xinh, nhưng hắn giữ không chặt, cái góc khuyết rơi mất. Lần khác khi gặp được, hắn tóm chặt, khiến nó lại vỡ vụn. Và hắn lại tiếp tục lên đường để tìm cái góc thiếu. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy một cái góc thiếu hợp ý với mình. Tìm thấy rồi, hắn lăn về phía trước. Vì không còn cái góc khuyết nên hắn lăn rất nhanh, nhanh đến mức không dừng lại được. Hắn không có thời gian để nói chuyện với bác Dung ở bên đường, cũng không kịp thưởng thức hương thơm của hoa trên lối đi. Bướm bướm cũng không thể ghé chân đậu trên mình của hắn như trước kia nữa. Mà hắn cũng không thể hát bài hát vui vẻ như ngày xưa nữa. Hắn cố gắng lấy giọng hát nhưng chỉ phát ra những âm thanh đứt quãng vì hắn đang lăn nhanh quá. Hắn bắt đầu than, ôi trời, chẳng thiếu thốn gì cả, nhưng sao không thể hát được như thế này? Mình hiểu rồi, có nguyên do cả đây. Và hắn dừng lại, nhẹ nhàng thả cái góc thiếu kia ra, rồi hắn ung dung, vừa đi vừa hát một cách vui vẻ, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của một con người hiện hữu trên thế gian này, Thượng Đế đã không lấy của ai tất cả, cũng như Ngài cũng không cho ai tất cả. Góc thiếu hay chính là những khiếm khuyết, những gì chưa thành toàn luôn hiện diện trong cuộc sống của mỗi con người. Cho dù trong thước đo giá trị của con người họ có thành đạt, giàu sang, địa vị cao quý đến bao nhiêu đi nữa, điều này đã chứng minh khi trong thực tế biết bao người đang sống trong đỉnh cao của danh vọng, tài năng, sở hữu nhiều của cải, tiền bạc, thế nhưng vẫn tuyệt vọng đi tìm đến cái chết vì không chịu đựng nổi sự thiếu vắng của cái góc thiếu cuộc đời mình. Ai trong chúng ta cũng có những cái góc thiếu nhất định trong cuộc sống, và việc trăn trở về cái góc thiếu của mình thực ra cũng là một điều tốt. Câu nói, thà là một con người bất mãn hơn là một con heo thỏa mãn, cũng rất đúng nếu hiểu với ý hướng rằng chính việc mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng không hài lòng với chính mình là động lực để luôn vươn tới những cái đích xa hơn, là tiền đề cho bản thân người ấy thăng tiến và cho xã hội phát triển. Chúng ta hãy nhìn ý nghĩa tích cực của góc thiếu ấy, đó là chỉ khi nào nhận thức được những thiếu sót, những điều chưa hoàn hảo của mình, người ta mới tích cực tìm đến cái hoàn thiện. Cuộc sống sẽ trở nên nhạt nhẽo và vô vị nếu con người không còn biết nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng. Tuy nhiên, hạnh phúc là biết tìm thấy điểm dừng. Nếu việc đi tìm cái hoàn thiện trở thành một đòi hỏi không thể kiểm soát, thì điều đó sẽ trở nên mối nguy hại cho hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta không nên tập trung quá nhiều để săm soi nhìn ngắm cái góc thiếu của mình, mà quên rằng những gì Thiên Chúa ban cho mình vẫn luôn là niềm mơ ước của bao con người bất hạnh khác. Khi thật sự bình tâm nhìn lại những gì Thiên Chúa đã ban, chúng ta sẽ cảm thấy rằng những gì mình đang sở hữu còn quý hơn rất nhiều so với những gì mình chưa nắm bắt được. Có thể chúng ta không quá giàu có, nhưng chúng ta đã có cả một đời sống no đủ, ấm áp. Chúng ta không có một sắc đẹp lộng lẫy, nhưng chúng ta đang sở hữu một thân thể trọn vẹn, đầy đủ. Chúng ta không có những đứa con tài năng xuất chúng, nhưng cuộc sống của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười nói yêu thương của chúng. Góc thiếu tuy chẳng hoàn hảo như ý chúng ta muốn, nhưng trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, nó đã là một phần trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy đón nhận và yêu thương những cái góc thiếu đó, đồng thời biết buông bỏ một cách đúng mức, thì cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Nhân vật trong câu chuyện, từ khi tìm được cái góc thiếu, đã trở nên trọn vẹn và lăn rất nhanh. Vì thế, trên đường trở về, đã không còn có thời gian để trò chuyện cùng bác Dung, hưởng thụ mùi hương của hoa và nô đùa cùng chú bướm đậu trên lưng nữ. Cũng vậy, cái góc thiếu trong đời sống của chúng ta cũng chính là cơ hội giúp chúng ta khiêm tốn và mở lòng ra với bao nội niềm của những tha thể ngoài mình. Nó giúp chúng ta dễ dàng cảm thông và chia sẻ với bao trầm luân khổ ải trong thân phận làm người với đồng loại bằng trái tim nhân ái của mình. Một cuộc sống quá đầy đủ, quá thành toàn, đôi khi chỉ khiến chúng ta trở nên vô cảm, kiêu căng và khó hòa trái tim của mình vào nhịp đập của những con tim đau khổ và bất hạnh của người khác. Lạy Chúa, ngoài Thiên Chúa là đấng toàn thiện, toàn nhân, toàn mỹ, chúng con đây ai cũng có những khiếm khuyết, những góc thiếu trong bản thân và trong cuộc sống của mình. Xin cho chúng con biết tận dụng những góc thiếu đó như những cơ hội giúp chúng con tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện mình theo ý muốn của Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.